giảng lại đến trình độ thế nào vậy? Tôi ở ngay nơi đây, buổi tối giảng qua 2 giờ đồng hồ. Sáng sớm ngày hôm sau, bạn giảng lại, đem tất cả những gì đã giảng trùng tuyên giảng lại một lần, giảng được 1 giờ thì đạt chuẩn, thì bạn có thể học. Nếu như không giảng được 1 giờ đồng hồ thì bạn nên cố gắng mà nghe kinh, không nên học giảng kinh. Bạn có loại năng lực này thì bạn có thể học giảng kinh. Tiêu chuẩn này của tôi là hạ thấp xuống rất nhiều, hạ đến phân nửa. Vào thời xưa, lão sư không hề chịu giảm bớt. Yêu cầu của lão sư thời xưa chí ít phải có thể giảm đến 80% mới xem là bạn có năng lực đưa bạn ra để bồi dưỡng cho bạn, để bạn làm pháp sư giảng kinh. Sau khi bạn có năng lực nghe rồi, ngày hôm sau có thể giảng lại được đến 80%. Có cái năng lực này thì mới được. Không dựa vào băng ghi âm, băng ghi hình, dựa vào sức nhớ của bạn, dựa vào lý giải của bạn. Có cái năng lực này, bốn chúng đồng tu đều có thể phát tâm. Không nhất định là người xuất gia, đồng tu tại gia đều có thể phát tâm. Hiện tại nơi chúng ta giảng rất nhiều, cư sĩ Lâm có thể giảng, có rất nhiều giảng đường có thể giảng, chùa Trúc Lâm cũng có thể giảng, Pháp Luân Xã cũng có thể giảng. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên nói với tôi, qua 2 hôm, dường như ở Quang Minh Sơn, tôi có 3 lần diễn giảng. Dần dần nơi giảng sẽ rất nhiều. Ở khu vực này có phước rồi. Phật Pháp ở trên toàn thế giới, chỉ có Singapore, Chánh Pháp, Hưng Dượng. Đó là phước báo của khu vực này. Cái thế gian này có tai nạn lớn, khu vực này thì không bị tai nạn. Chư Phật bảo hộ. Chân thật là Phật quang chiếu lấy khu vực này. Đương nhiên, phải dựa vào thiện tâm của bốn chúng đồng tu chúng ta mà đến hộ trì. Học tập giảng kinh. Ngày trước, tôi đã nói qua rất nhiều. Có lẽ các vị đã nghe qua. Có lẽ các vị sau khi nghe rồi thì sớm đã quên mất rồi. Pháp sư mới học lên đài giảng kinh cũng giống như là trồng cây vậy. Đó là cây mới trồng. Phải cố gắng tưới nước, cố gắng bồi dưỡng. Làm thế nào chăm sóc, làm thế nào bồi dưỡng? Họ lên đài giảng kinh, các vị phải đến nghe. Họ ở trên đài nhìn thấy, ô, có rất nhiều người đến nghe như vậy, đại khái ta giảng cũng không tệ, thì họ liền có tín tâm. Nếu như vừa nhìn thấy phía trước chỉ có 1-2 hàng, phía sau thì không có người nào, à, dạ, vậy thì tín tâm tiêu mất. Vậy thì lập tức thoái tâm, chính mình mất đi lòng tự tin, hứng thú học tập của họ sẽ không được phát khởi. Nhất định phải có người đến nghe. Giảng được không hay, không hay cũng đến nghe. Giảng xong cũng vỗ tay cổ vũ họ, làm cho họ hoan hỷ, làm cho họ có tín tâm, làm cho họ biết có nhiều thính chúng đến như vậy. Bức họ phải lên đài giảng, bức họ phải cố gắng nỗ lực học tập. Nếu họ không cố gắng nỗ lực học tập, lần sau giảng tệ hơn lần trước thì thính chúng sẽ ít đi, không còn nữa. Vậy thì sẽ rất xấu hổ. Ngay trong thính chúng, không những nên nghe, còn phải khích lệ họ. Hơn nữa, còn phải cố gắng phê bình, giúp đỡ họ cải tiến. Họ có chỗ nào giảng được không hay, có chỗ giảng được hàm hồ, có chỗ giảng sai, có chỗ giảng không hiểu được, có chỗ giảng được chúng ta sanh nghi hoặc, đều phải đưa ra giúp đỡ họ không ngừng cải tiến. Như vậy mới là chân thật bồi dưỡng pháp sư trẻ tuổi. Cho nên pháp sư mới học lên giảng đài nhất định phải biết ngồi bên dưới đều là lão sư, đều là dám học, không được xem họ là thính chúng, không nên vậy. Học trò ở trên giảng đài, thầy giáo thì ngồi ở phía dưới, bên dưới thầy đều là thầy giáo, dùng tâm báo ân để giảng, tâm cung kính để giảng, dùng tâm khiêm tốn để học giảng, chúng ta mới có thể thành tựu. Như vậy, đến nghe họ giảng, công đức của bạn sẽ lớn. Bạn là thay tổ sư đại đức, chư Phật, Bồ Tát, bồi dưỡng nhân tài, tiếp nối huệ mạc Phật. Vậy sao? Như vậy mà đến nghe kinh, công đức sẽ rất lớn. Công đức còn lớn hơn so với nghe tôi giảng kinh. Cái cơ duyên này vô cùng hy hữu. Toàn thế giới chỉ có Singapore ở nơi này có. Ngoài ở nơi này ra, bạn đến nơi đâu để tìm? Không tìm được cơ hội này. Cho nên các vị đồng tu phải cố gắng nắm lấy. Ngày ngày họ ở nơi đây giảng kinh, các vị ngày ngày đến nơi đây tu pháp cúng dường. Thành tựu nhân tài tiếp nối Phật pháp, thành tựu chánh pháp cửu trụ thế gian. Loại thứ ba, nhiếp thọ chúng sanh cúng dường. Cái điều này cũng không dễ. Nhiếp thọ, chính mình cần phải có đức hạnh, có tu trì, có học vấn, bạn mới có thể nhiếp thọ lòng người. Nhiếp thọ này, nếu dùng lời hiện tại mà nói, chính là họ có một lực lượng rất mạnh, có thể thu phục lòng người. Người hiện tại đã nói là gì? Gọi là tâm lý học. Người buôn bán họ đều gọi là tâm lý học. Làm thế nào nắm lấy tâm lý của quần chúng? Phật pháp gọi là nhiếp thọ chúng sanh cúng dường. Bằng làm thế nào có thể hiểu rõ được tâm lý của chúng sanh, dẫn dắt họ quay về chánh pháp? Đó chính là nhiếp thọ chúng sanh cúng dường. Hay nói cách khác, loại cúng dường này thực tế ra mà nói là thay thế tất cả chư Phật tiếp dẫn chúng sanh, đặc biệt là trong Tịnh Độ Tông gọi là tiếp dẫn. Chúng ta phải tiếp dẫn tất cả chúng sanh quy hướng Tịnh Độ. Chỉ có pháp môn này một đời quyết định được độ. Không những đối với những người bạn đã quen biết, bạn phải tiếp dẫn họ, bạn phải khuyên bảo họ. Đối với tất cả chúng sanh cũng phải tiếp dẫn họ, cũng phải đến dẫn dắt họ. Trong nhà của các vị, trong nhà chúng sanh rất nhiều. Hiện tại ở trong các chung cư lớn, chuột gián, ruồi muỗi đều là chúng sanh. Bạn đều phải nên giáo hóa chúng nó niệm Phật, khuyên bảo chúng nó xả bỏ thân súc sanh. Cái thân đó rất khổ. Xả thân súc sanh khuyên bảo nó niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đối với tất cả động vật còn phải như vậy. Chúng ta đối với người đương nhiên càng phải thương yêu. Dùng phương pháp gì để nhiếp thọ? Phật tượng, Phật hiệu. Hiện tại máy niệm Phật rất phổ biến. Người niệm Phật chúng ta, câu Phật hiệu ở trong nhà 24 giờ không gián đoạn. Có lẽ nói, người trong nhà tôi không tin Phật, người trong nhà phản đối niệm Phật, đó chính là bạn tu chưa được tốt. Theo lý mà nói, học trò của A-di-đà Phật là rất được tất cả chúng sanh hoan nghênh. Bạn là học trò của A-di-đà Phật, không được mọi người hoan nghênh thì nhất định có vấn đề. Bạn phải cố gắng mà phản tỉnh, cố gắng kiểm điểm. Nhất định là chính chúng ta làm không được đúng như pháp, chính mình làm được đúng y như lý, như pháp. Làm gì có chuyện không được người hoan nghênh chứ? Nhất định nhận được người nhà hoan nghênh. Đại khái, việc lễ kính này của bạn, trong nhà bạn, không làm được tốt. Nhất định là tôi học Phật rồi, tôi tương lai giảng sanh sẽ làm Phật. Các người không học Phật đều có tội, tương lai đều phải đọa địa ngục. Vậy người nhà của bạn, bạn làm sao có thể cùng sống hòa thuận được với họ chứ? Oan gia đối đầu. Vậy thì không thể được. Nhất định phải tu lễ kính. Ngày trước chưa học Phật, không hiểu được cung kính. Hiện tại học được Phật rồi, đối với tất cả người lớn, người nhỏ trong nhà đều là chân thành, cung kính. Vì bạn mới thật học Phật, thật đã thay đổi. Vậy thì người cả nhà của bạn làm gì mà không hoan hỷ, làm gì mà không tiếp nhận chứ? Ngày trước không biết tán thán người khác, hiện tại biết được tán thán người khác. Người trong nhà có lỗi lầm, tuyệt đối không nhắc đến, không nên để trong lòng. Người nhà có gì tốt thì phải khen ngợi. Thay đổi vận khí của cả nhà bạn, thật có thể thay đổi. Nhà nhà đều làm như vậy, liền thay đổi được tập quán của xã hội. Cúng dường là gì vậy? Cúng dường là phục vụ. Nhiệt tâm vì gia đình phục vụ. Trong nhà có rất nhiều người già trẻ lớn nhỏ như vậy, vì họ phục vụ, chăm sóc đời sống đi lại cho họ. Đó chính là cúng dường. Chúng ta dùng thể lực, dùng lao tác để phục vụ, đó cũng là tài cúng dường. Tài có nội tài, ngoại tài, chỗ này gọi là nội tài. Nội tài còn thù thắng hơn so với ngoại tài. Dùng trí tuệ của chúng ta để nâng cao mức sống của gia đình, mong muốn người cả nhà trải qua được hạnh phúc hơn, an vui hơn. Vậy chính là bạn đang dùng pháp cúng dường. Bạn dùng trí tuệ để tư duy, làm thế nào thay đổi hoàn cảnh trong nhà, khiến cho làm việc thì an tâm làm việc, nỗ lực làm việc, chăm chỉ làm việc. Đi học thì nỗ lực học tập, chăm chỉ học tập. Chân thực là một gia đình mỹ mãn. Mở rộng ra chính là xã hội hài hòa, xã hội bình yên. Đó thảy đều là ở trong sự cúng dường. Nếu như chúng ta không làm được, chỉ một mực trách cứ người khác, đó là sai lầm. Chân thật tu học đúng lý, đúng pháp, quyết định có thể nhiếp thọ chúng sanh. Nhiếp thọ là gì vậy? Khiến cho người ngưỡng mộ, khiến người noi theo, làm cho người tự động tự phát hy vọng đến học tập với bạn, đến thịnh giáo với bạn. Đó chính là nhiếp thọ có sức mạnh. Cho nên chúng ta phải chân thật làm đến nhiếp thọ chúng sanh cúng dường, nhất định phải làm một tấm gương tốt cho chúng sanh thấy, làm một tấm gương tốt cho xã hội. Thứ tư, đại chúng sanh khổ cúng dường. Trên kinh Phật đã nói, tất cả chúng sanh thọ dụng của cả một đời đều là tự làm tự chịu, làm gì có thể thay thế chứ? Ai cũng không thể thay thế cho ai. Thế nhưng ngay trong không thể thay thế cũng có gần giống như thay thế. Chúng ta phải nỗ lực mà làm. Chư Phật Như Lai, Pháp Thân Đại Sĩ, các ngài đã siêu diệt mười pháp giới, có thể không cần đến, vì sao còn có thể trở lại mười pháp giới, còn trở lại sáu cõi, thậm chí còn trở lại ba đường? Tùy loại hóa thân, như trong Phổ Môn Phẩm đã nói, đáng dùng thân gì để độ, ngài liền hiện thân đó để độ. Đáng dùng thân người để độ, ngài liền hiện thân người. Đáng dùng thân Phật để độ, ngài liền thị hiện thân Phật. Đáng dùng thân súc sanh để độ, ngài liền hiện thân súc sanh để độ. Thậm chí